Thì đây trong bài kệ nói thẳng thôi là sẽ được cái bất khối chuyển đó, mà trong bài kệ là nói mình nghe được Phật danh thôi là được rồi. Thì ra như vậy là đối với cái danh hiệu của Phật đó, không phải chuyện giỡn, mà cho dù bây giờ mất mạng mình cũng không sợ, mình vẫn được nghe cái danh hiệu của Phật A Di Đà. Bài kệ số 55 là nói cho trang 133 đến trang 133. Thần lực không cùng A Di Đà, mười phương vô lượng Phật ngợi ca. Đây là nói các chư Phật khắp các nơi cũng đều ca ngợi Đức Phật, chứ không phải riêng gì mình đây đâu. Đông phương hằng xa các Phật quốc, Bồ Tát vô số đồng đến xem. Mà các Bồ Tát ở các phương Đông á, vô số vô lượng các cái nước cõi Phật, các vị Bồ Tát đó đều đến để gặp Phật A Di Đà. Lại còn cúng dường nước An Lạc, Bồ Tát Thanh Văn chư đại chúng nghe nhận kinh pháp tuyên giảng lại, rồi các vị Bồ Tát Thanh Văn ở các cái nước khác đến để nghe Phật A Di Đà thuyết pháp, nghe rồi sẽ mang cái pháp đó về để tuyên giảng lại. Chín phương còn lại cũng như vậy, tức là ở trên nói một phương Đông thôi, bây giờ cả chín phương còn lại cũng đều như thế. Thích Ca Như Lai nói kể tụng vô lượng công đức con đảnh lễ, tức là đây là lấy cái lời chứng của Phật Thích Ca nói bài kệ tụng về cõi cực lạc thế giới Phật A Di Đà vô lượng công đức như vậy, nên con xin đảnh lễ, tức là nghe theo lời của Phật Thích Ca và tin tưởng vào sự chứng nhận của mười phương các chư Phật ngợi ca và các chư Bồ Tát đến nghe kinh pháp. Như là kinh nói là Đức Phật vô lượng thọ uy thần không cùng cực, trong mười phương thế giới các Đức Phật Như Lai nhiều vô lượng vô biên, chẳng có thể nghĩ bàn, không vị nào để chẳng khen ngợi Đức Phật A Di Đà. Có vô lượng vô số các chúng đại Bồ Tát ở cõi Phật phương Đông, nhiều như số cát không hằng, thầy đều đi đến chỗ Đức Phật vô lượng thọ cung kính cúng dường, và cùng với các đại chúng Bồ Tát Thanh Văn đều thính thọ kinh pháp. Thính là nghe, thọ là nhận. Là khắp tiên lưu đạo hóa phương Nam phương Tây phương Bắc, bốn bên cùng trên dưới, bốn bên cùng trên dưới đều cũng giống như thế, tức là đều đến nghe tán thán, nghe pháp và thọ nhận và về tuyên giảng lại. Rồi như bài kệ 34 thì có câu mà mình mà lửa cháy đó, thì mình coi cái trang 139 của kinh đó, cũng có nói này về vấn đề nghe pháp, mà qua đến nghe pháp này A Di Đà với cõi đời. Trang 139 cái đoạn đầu với cõi đời đầy lửa, nếu qua nghe pháp màu thì sẽ thành Phật đạo rộng độ dòng sinh tử. Thì nó là nói cái tâm vì pháp, mình đến cõi của ngài á, sinh về cõi đó để nghe pháp, và để nghe pháp đây là đại thừa, tức là thành Phật và độ chúng sinh. Thì như thế cái vấn đề vãng sinh, cái tha thiết vãng sinh của mình á, về cõi đó thực sự là vấn đề thực hành Bồ Đề Tâm. Thành ra chúng ta cũng đừng có thấy là giống nhau giữa cái thiên đường của đạo Thiên Chúa với cái tịnh độ của bên Phật A Di Đà, đại thừa Phật giáo, nó khác nhau. Vì thực sự là mình cần cái cõi cực lạc thế giới, mình cần thiết là cho cái Bồ Đề Tâm của mình, cho cái trí huệ của mình và cho cái tâm từ bi của mình. Nó không phải là cái vấn đề thưởng phạt. Nó thiên đường nó là cái chỗ thưởng cho những người nào theo Thượng Đế, và địa ngục là cái chỗ nào phạt những người mà không chịu tin Thượng Đế. Cõi cực lạc thế giới thực sự nó là cái chỗ để độ chúng sinh, và chúng sinh nào cũng độ được hết, nhưng phải độ theo nhân duyên. Những chúng sinh mà không được sinh về cõi đó, nó là lý do vì không đủ nhân duyên, chứ không chịu tin, không chịu sinh. Còn nếu tin nhận thì đều được sinh, và cái sinh về rồi đều được độ, tại vì cõi đó là để độ chúng sinh. Thành ra cái chỗ độ đó mình thường thường nói ra mình nghe nó dễ, tại vì cái kết luận là mình vãng sinh cũng dễ, sinh về chắc chắn giác ngộ. thì cái vấn đề chắc chắn là ngộ nó thì nó bảo đảm. Như tôi thường diễn tả đó, bởi vì mình ở trong cái hoàn cảnh bạn bè thầy tất cả cái gì xung quanh mình, cây cối âm nhạc cho đến tiếng gió thổi cho đến gì cũng là giảng về Phật pháp hết, nó chắc chắn mình được độ. Còn vấn đề vãng sinh ấy, thì nó nương vào thần lực, năng lực của Phật A Di Đà nữa, nó thành dễ. Nhưng mà cái mục tiêu chính yếu là để mình thành tựu Bồ Đề Tâm và thực hành Bồ Đề Hạnh, tức là vận độ chúng sinh. Thành ra đó là con đường Bồ Tát Đạo. Tức là đó là một cái chỗ để mình học hành và thực hiện Bồ Tát Đạo. Tiếp nốt hết bài kệ 36, còn lại thì mình sẽ có dịp tiếp, giảng tiếp. Bài kệ 36 tức là trang 134. Đó, Đức Phật Thế Tôn nói bài tụng ở trong này. Tức là cái câu trong kệ 35 là Thích Ca Như Lai nói kệ tụng. Thì trong 134 là sẽ nói bài tụng, Thế Tôn liền nói bài tụng rằng: Vô lượng Bồ Tát chúng ở đây, bài kệ 56, vì trồng gốc đức gốc thành tâm, hoặc tấu âm nhạc ca tán Phật, hoặc tụng Phật huệ chiếu thế gian, hoặc dùng thiên hoa y cúng dường, hoặc thấy tịnh độ khơi đẳng nguyện. Thì đẳng nguyện tức là cái ý nguyện là độ chúng sinh một cách bình đẳng. Và tất cả mọi cái gì của tịnh độ á, mình cũng đều mong muốn được như vậy. Bằng cái này, bằng là bình đẳng là bằng. Thì trong đây các cõi Phật phương Đông, Đức Phật nói trong kinh ấy, cho đến Nam Tây Bắc bốn bên bên dưới cũng như vậy, các Bồ Tát đến hầu Phật vô lượng thọ, tất cả Bồ Tát đều đem hoa trời đẹp, áo báu thơm vô giá cúng dường Phật vô lượng. Nhạc trời tự nhiên trổi, cùng phát tiếng hòa nhã, tức là họ tấu âm nhạc ca tán Phật, ngợi khen bậc tối thắng cúng dường Phật vô lượng. Huệ thần thông cùng suốt, tức là lúc bây giờ cái thần thông gọi là trí huệ đó, nó thông suốt hết, đi sâu vào cửa pháp, tức là đi sâu vào chân lý, đầy đủ tạng công đức. Diệu trí không sánh bậc, tức là không gì sánh bằng. Huệ nhật sáng thế gian tiêu trừ mây sinh tử, tức là trí huệ ví như ánh mặt trời trừ đi cái mây đen sinh tử, rồi đi cung kính quanh ba vòng cúi đầu lạy Đức Phật. Đây là cái bài tụng đó, mà đây thì mình viết theo cái này luôn, thành ra không thấy nó là bài tụng. Thấy cõi nhiên tịnh kia màu nhiệm khó nghĩ bàn, nhân phát tâm vô lượng nguyện cõi con cũng vậy, tức là mình nguyện rằng mai mốt mình thành Phật cõi mình cũng như thế, tức là đẳng nguyện. Mình sẽ khơi dậy được cái nguyện cứu độ chúng sinh mà bình đẳng như là tịnh độ. Thì chúng thánh, tức là bài kệ tiếp bài kệ 36, chúng thánh như thế tất hiện tiền, mong bát phạm âm Phật thọ trí. Tất cả Bồ Tát tăng nguyện hạnh nên con đảnh lễ bà già bà. Thì lúc bây giờ các vị đó nó đều hiện tiền trước Phật A Di Đà, còn mong bát phạm âm Phật thọ trí, mong Đức Phật thọ trí mình bằng cái âm thanh của Ngài. Âm thanh của Ngài là âm thanh phạm thanh tịnh. Nó có ra 8 tính chất của nó. Trang 136 á, thì nói là sau khi mà Phật cười, mới hỏi Phật duyên gì mà Phật cười. Phật nói là tiếng phạm như sấm vang, 8 thứ tiếng nhiệm màu sẽ thọ trí Bồ Tát. Nên nói ông nghe rõ. Thì nó 8 tính chất mà tôi không nhớ hết, nhưng mà đại khái nó như là trong trẻo, ấm, dịu dàng, vang xa, nghe không thấy chán, nghe rồi hiểu, không suốt. Nó đại khái nó như vậy, tức là nó có 8 cái tính chất như vậy. Thì người ta nói trong kinh Phật nói là Phạm Thiên Vương á có cái âm thanh như vậy, và Đức Phật cũng có cái giọng nói cái tiếng âm như vậy. Nghĩa là người đứng xa cũng nghe thấy được bằng với người đứng gần, nhưng nó có những tính chất như vậy. Thì đều thọ ký như vậy hết. làm cho các vị Bồ Tát đó để tăng cái hạnh nguyện của mình. Thành ra chữ bát tạm âm bát đó là tám nhá. Tức là cái âm thanh như là tạm dương có tám tính chất đó. Đức Phật sẽ thọ ký. Thọ ký tức là hứa khả cho thành Phật. Khi mà quý vị nào chắc chắn từ giờ trở đi cho đến tương lai sẽ thành Phật, không có tối chuyển nữa, thì Đức Phật thọ ký, Đức Phật sẽ hoặc là xoa đầu, hoặc là nói ông sẽ thành Phật, hiểu là như thế trong tương lai. Lúc đó kêu cái lời nói của Phật là thọ ký. Còn Bà-ga-ba là chữ Phạm, nó có nghĩa là bậc Thế Tôn, bậc đáng tôn quý, bậc đầy đủ công đức, phước đức. Thành ra nói đúng ra thì vấn đề của tịnh độ, nhiều khi mình nghe diễn tả có tịnh độ, mình nghe những cái phần nó vi diệu, nó đẹp đẽ, rồi mình có thể bị lạc. Nó quá mức của mình, nhiều khi mình đâm mệt mỏi nữa, nhiều khi mình đâm không tin, hoặc nhiều khi mình đâm, mình cứ bị để ý cái đó, để ý cái đẹp đó. Nhưng còn thực sự ra cái mục tiêu chính của tịnh độ nó là đại thừa Phật giáo thôi, là Bồ Đề Tâm. Và nó có một điều nữa, làm sao mình tin được cái đại thừa để mình phát tâm Bồ Đề. Thường khi mình phát tâm Bồ Đề, là tôi phát tâm, thế nào là Bồ Đề Tâm? Chữ Bồ Đề đúng nghĩa nó là trí huệ. Phát tâm thành Phật có nghĩa là thành tựu cái trí huệ của mình. Thành ra nó kêu là tâm Bồ Đề. Nhưng mà Bồ Đề Tâm bao giờ nó cũng có thêm một cái nữa, nhưng mà trong cái chữ Bồ Đề Tâm nó không có nói, đó là từ bi tâm. Nếu không có cái đó không thể gọi Bồ Đề Tâm, tuy rằng cái chữ Bồ Đề nó chỉ có nghĩa trí huệ thôi, nó không có chữ từ bi trong đó. Nhưng mà thành Phật để độ chúng sinh, bởi vì nếu không độ chúng sinh thành Phật, thành Phật là để độ chúng sinh thôi. Thành ra không có cái chuyện thành Phật mà không độ chúng sinh. Có chứ, đó là bậc giác Phật, bất tri Phật, tức là giác ngộ, nhưng mà chỉ để nhập niết bàn thôi, không có độ chúng sinh. Thì cái đó không được gọi là Phật, mà tuy rằng có cái chữ giác ngộ nhưng mà bị gọi là duyên giác hay là độc giác. Còn thành Phật ở đây là Phật đại thừa, là độ chúng sinh. Mà thưa quý vị, độ chúng sinh theo đại thừa là như thế nào? Là tịnh độ. Thành ra mình có hiểu và có tin như thế, tức là mình mới tin vào đại thừa. Tại vì bây giờ nếu như giờ như Đức Phật Thích Ca ra đời đi thuyết pháp độ chúng sinh, đó cũng là độ. Nhưng mà khi ngài đến, ngài gặp con người ở đây, khi ngài nói chuyện con người ở đây, là để con người đó hiểu. Khi con người đó hiểu, cái hiểu đó cũng gọi là một chữ ngộ đi, tỉnh ngộ. Người đó hiểu rồi ấy, thì người đó vẫn mang cái thân của nghiệp này. Cái thân này vẫn phải ăn mới no, đói lạnh khát thì khổ này nó đủ thứ hết. Người đó vẫn ở trong cái cảnh này, ở trong cái thế giới này, vẫn có sự ganh tị, vẫn có sự tham lam, vẫn có sự tranh đấu, tranh chấp đủ thứ hết. Thành ra như vậy á, cái độ đó là chỉ là khai cái trí đó thôi. Chứ còn thân tâm của mình lẫn cảnh giới của mình nó chưa có độ, chỉ khai cái trí của mình thôi. Khai cái trí huệ đó, mà trí huệ đó mà nếu mình phát triển đến tận cùng á, thì mình bảo bây giờ cái cảnh bên ngoài nó làm sao tôi không biết, nhưng mà nếu tôi không có tâm tham nữa thì tôi không có khổ nữa. Thì như vậy mình sẽ bỏ tâm tham, tâm sân, tâm si đi, và mình tụ ở trong cái sự an lạc của không tham, không sân, không si trong tâm thức của mình. Thì như thế mình sẽ đi theo con đường tiểu thừa, và mình sẽ nhập niết bàn. Như vậy nó không phải là đại thừa nữa. Và đại thừa Phật giáo là độ chúng sinh, là mình phải thành tựu chúng sinh và lập tịnh độ. Tại vì theo như là đại thừa vậy, cho nên hiểu tịnh độ không phải là chuyện dễ. Mình phải có một trí huệ, và mình phải học hỏi rất nhiều. Trước tiên là mình phải biết rằng là thế giới là do nghiệp lực, nghiệp thức, nghiệp lực của chúng sinh tạo ra. Thế cho nên một khi mà mình muốn xây dựng nên tịnh độ thì mình phải chuyển cái nghiệp của chúng sinh, nghiệp của mình và nghiệp của chúng sinh. cái thế giới này, như là tôi kể cái chuyện mà trong kinh cái lễ đó, khởi thế của kinh lên đó, thì mình cũng biết rằng cái vật chất nó biến chuyển theo cái tâm của chúng sinh, thế giới này cũng như vậy. Bây giờ tôi cứ nói cái chuyện mà cái điều này không phải mình tôi nhận thấy đâu, mà nhiều người, tức là hồi mà sau khi mà Đông Đức mới phá cái bức tường Bá Linh á,